7 Sunikita, chuyện thứ nhất, Lâu Đài Sitalata. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia nghèo khó, sống nhờ làm công cho người khác. Vị ấy có lòng bộ đạo và phụng dưỡng song thân già yếu của mình. Vì vị ấy nghĩ, đàn bà ở trong nhà thường nắm quyền cai quản, họ ít khi quý trọng cha mẹ chồng. Như vậy, vị ấy tiếp tục giữ giới luật và các ngày trai giới Bồ Tát. Sau khi từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana du hành như đã tả trên, hỏi vị ấy: Sáng rực như giường lạc Sita, khu giường đệ nhất cõi Bamba, lâu đài đây của chàng bừng sáng, ở giữa không gian thực chói lòa, đạt thành thần lực đại hùng cường. Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy thị tâm tràng, Đức Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con là thợ khốn khổ cùng bần, con thường cấp dưỡng hai thân lão, ngưỡng mộ người cao quý chánh chân. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ hai, Lâu Đài Nam Đa Na. Cũng giống như chuyện trước, trừ điểm ở đây người thợ nghèo đã có vợ, và câu kệ đầu đổi là sáng rực như giường Nandana. Chuyện thứ ba, Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy có nhiều trưởng lão sống trong rừng để chư vị có thể vào làng khất thực. Một đệ tử tại gia làm cho các đường mòn được bằng phẳng, dọn sạch các bụi cây, bắt cầu qua suối, đắp bờ và dẫn nước vào các ao lớn, vân vân, cùng bố thí và giữ ngũ giới. Về sau từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy như sau: Lầu cát trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc đền vàng thật hiển vinh. Chàng uống ăn cư trú lạc an, khi đàn tiên trội khúc du dương, đây là thiên vị năm thiên lạc, thiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. Vì sao chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con xây đường nhỏ ở trong rừng, và trồng cây lớn trong tịnh xá, kính mến người đức hạnh chánh chân. Với các ngài con có tín tâm, cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, với lòng thành kính con dâng tặng mọi lễ vật phong phú trọn phần. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, Nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Câu chuyện thứ tư: Lâu đài bằng vàng. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Andakavinda. Thời ấy, một đệ tử giàu có và mộ đạo xây cúng dường Ngài một hương thất trên một đồi trọc, thỉnh Ngài đến ở đó và phụng sự Ngài. Sau một thời gian sống chế ngự với giới luật thanh tịnh, lúc từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài ngọc bích tuyệt đẹp với mái bằng vàng. Tôn giả Mahamoggallana hỏi vị ấy: Ở trên một ngọn núi vàng ròng, lâu đài sáng rực chiếu quanh vùng, tấm màn lưới dệt vàng bao phủ và lưới chuông rung nhẹ thật trong. Trụ tán cạnh tinh xảo thập phần, xây bằng cẩm thạch cả toàn thân. Bảy châu báu tạo thành từng cành, vàng bạc lưu ly với ngọc trân, lại giác ngọc mắt mèo mã não, ngọc trai và ngọc sắc hồng vân, nền màu rực rỡ đẹp mắt sao, không chút bụi lay động dính vào, được các kèo vàng hoàng ngọc cận cùng nâng cả mái điện lên cao, và bốn cầu thang dựng bốn phương, các cung ngọc sáng tựa dần dương, bốn hành lang được xây cân xứng chiếu khắp bốn phương thật rõ ràng. Trong cung này tráng lệ huy hoàng, chàng chính là thiên tử Đại Quang. Dưới sắc siêu phàm chàng chiếu sáng, trong chàng chẳng khác ánh chiêu dương. Kết quả này do việc cúng dường, hoặc do dự giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Kiếp xưa con ở Andaka, con có lòng tin bậc đạo sư, thân tộc mặt trời là Đức Phật. Con xây tịnh xá ở đồi xa, tại đó con đầy đủ tín tâm, dòng hoa hương liệu thứ gì cần, dầu thoa các loại và tịnh xá, con thỉnh đạo sư đến cúng dâng. Vì thế nay con hưởng phước phần ở vườn Hỷ Lạc chủ thiên cung. Trong vườn Hỷ Lạc đầy kỳ thú, nơi lắm đàn chim đến trú chân, con được các đàn tiên hộ tống, múa ca đem lạc thú vô ngần. Chuyện thứ năm: Lâu đài vườn xoài. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy có một người nghèo được thuê giữ vườn xoài. Một hôm về mùa nắng gắt, vì ấy Thế Tôn giả Sariputta đến gần, mệt nhoài vì cơn nóng, liền thưa: Bạch Tôn giả, Ngài có vẻ quá mệt nhọc vì trời nóng. Lành thay, nếu Tôn giả có lòng thương xót con, xin hãy bước vào vườn xoài nghỉ ngơi chốc lát. Trưởng lão chấp thuận, ngồi xuống gốc cây xoài. Người ấy liền đem cúng dường Tôn giả nước uống và nước rửa tay chân. Sau đó lòng đầy hoan hỷ vì công đức đã tạo được. Sau khi từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33. Và Tôn giả Mahamoggallana hỏi vị ấy: Lầu cát trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển dinh. Chàng uống ăn cư trú lạc an, khi đàn tiên trội khúc du dương, đây là thiền vị năm thiên lạc, tiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. Vì đâu chàng được sắc như vậy, vì cớ gì chàng vinh hiển đây, những lạc thú nào chàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi chàng thiên tử đại oai thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương, chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Vào tháng cuối mùa hạ nóng rang, mặt trời thiêu đốt nắng chang chang, con làm thuê mướn cho người khác, tưới nước vườn xoài của chủ nhân. Thế rồi lúc ấy vị hiền tăng xá lời Phất, danh tiếng lẫy lừng, tỷ xác của ngài đều mệt mỏi, nhưng không mỏi mệt cái tinh thần. Con đang tưới nước các cây xoài, nhìn thấy ngài con vội đến mời: tôn giả, con dâng ngài nước tắm, lành thay an lạc sẽ lâu dài. Tôn giả vì lòng thương xót ai, đặt bình bát xuống tấm y ngoài, mang y độc nhất ngài ngồi xuống trong bóng mát ngay dưới gốc xoài. Với lòng thành tín bậc cao tăng, con tắm rửa ngài dưới nước trong, mang chiếc y vàng ngài tịnh tọa dưới bóng gốc xoài đang trải văn. Vườn xoài được tưới nước tươi xanh, tôn giả được con tắm mát lành. Công đức này con làm chẳng nhỏ, hân hoan ngài biến mạng thân mình. Đây là mức độ việc an lành trong kiếp trước con đã thực hành. Khi được thoát thân người thế tục, con lên giường hỷ lạc thiên đình. Nan đa na hỷ lạc viên này, nơi lắm chim muôn đến cả bầy, con được các nàng tiên hộ tống, cùng nhau ca múa thật vui thay. Chuyện thứ sáu: lâu đài của người chăn bò. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Lúc ấy một người chăn bò đã rời Rajagaha để đưa bò đi ăn cỏ ngoài đồng, và thấy tôn giả Mahamoggallana đang tiến bước. Tôn giả nhận thấy kẻ kia sắp mạng chung, liền đi đến gần bên cạnh y. Do dự, y không biết có nên mời trưởng lão món bánh ngọt Khummasa mà y đã đem theo, hay giữ cho đàn bò khỏi vào các giường đầu. Khi đã quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, dù các chủ giường có thể làm gì đi nữa, y cúng dường phần ăn của mình, và trưởng lão đã chấp nhận vì lòng từ mẫn. Sau đó, người chăn bò vội vàng đi giữa đàn bò, vô ý đạp dẫm một con rắn và bị nó cắn ở chân. Lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhìn thấy trưởng lão thọ thực, người ấy bị độc rắn xâm nhập quá mạnh và từ trần, liền được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài 12 dặm. Tôn giả Mahamoggallana thấy chàng liền hỏi: tỷ kheo thấy một vị thiên nam tô điểm dòng hoa thật dễ dàng, trong một lâu đài cao vĩnh cửu, trông chàng như dáng vị thần trăng. Ở trong cung điện trên thiên giới, tôn giả bèn lên tiếng hỏi chàng: lộng lẫy xin y hoa chuỗi mang, đôi vòng tay rực rỡ trang hoàng, tóc râu chải chuốt khăn đầu đội, sáng chói trong cung tựa quảng hàng. Khi đàn tiên trội khúc du dương, sáu bốn nàng tài sắc vẹn toàn, đồng trú cõi băm ba rực rỡ, múa ca hưởng lạc thú khôn lường, đạt thành thiên lực đại hùng cường, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang sáng chói khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con chăn bò kẻ khác chuyên cần, giữ đàn bò khỏi ăn giường đậu, thì một sa môn bước đến gần. Nay hai phần sự phải hoàn thành, Tôn giả, con suy nghĩ thật nhanh, xem xét kỹ càng và hiểu pháp. Con dâng ngài bánh dưới tay mình. Con chạy ra giường đậu lẹ làng trước khi bò dậm đất tha nhân. Nhưng rồi rắn hổ mang đen lớn cắn phải chân con lúc vội vàng. Tuyệt vọng, con đau đớn tận cùng. Sa môn mở gói bánh ra ăn. Vì lòng bi mẫn cho con đó, con được sanh thiên lúc mạng chung. Con đã làm nên thiện nghiệp dày và đang hưởng phước lạc nhờ đây. Chính ngài Tôn giả đầy bi mẫn, con tạ thâm ân đảnh lễ ngài. Trong cõi thiên ma thế giới này, chẳng ai bi trí được như vậy. Ngài là Tôn giả đầy bi mẫn, con tạ ơn sâu đảnh lễ ngài. Trong cõi đời này hoặc kiếp sau, chẳng ai bi trí sánh bằng đâu. Chính ngài Tôn giả đầy bi mẫn, con tạ thâm ân đến khấu đầu. Chuyện thứ 7, lâu đài của Kanthaka. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy khi Tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, một vị thiên tử tên Kanthaka bước ra khỏi lâu đài của chàng, đang lên xe đến giường thượng uyển với cả đoàn tùy tùng đông đảo trong oai nghi đầy thiên lực. Khi thấy Tôn giả, vị thiên vội xuống xe và đảnh lễ Tôn giả. Vị trưởng lão hỏi chàng:
Như trăng rằm chúa tể muôn sao, tinh tú dây quanh tựa đứng chầu, mặt nguyệt xoay dần hình thỏ ngọc, lâu đài thiên tử sáng dường nào, nguy nga tráng lệ trên thiên giới, như mặt trời lên giữa cõi cao.
Ngọc bích lưu ly mã não vàng, ngọc trai hồng ngọc bạc trang hoàng, nền màu rực rỡ đầy kỳ thú, ngọc bích giác trên khắp mặt sàn. Trùng cát nóc cao dời tuyệt mỹ, cung điện chàng xây dựng dễ dàng. Chàng có hồ sen tạo mỹ quan, cá vu thu lội nước tung tăng, nước hồ lấp lánh và trong vắt, bờ được viền quanh với cát vàng. Mặt hồ bao phủ các hoa sen, hoa súng lan tràn khắp phía trên, làm đắm say lòng cơn gió thoảng, tỏa làn hương tuyệt diệu quanh miền. Đôi bờ có đủ các cây rừng, kết trái đơm hoa thật khéo trồng. Khi chàng an tọa như thiên chủ, tràn kỹ chân vàng lót thảm lông, tiên nữ hầu chàng khéo điểm trang, dòng hoa đủ loại dưới kim hoàng, làm chàng thích thú chàng an hưởng, đại lực thần như đấng ngọc hoàng. Tù già kèn trống với huyền cầm, trống lớn trong con đánh bập bùng, thiên tử hưởng tràn đầy lạc thú, khi đàn ca vũ nhạc gian lừng. Này đây thiên sắc với thiên thanh, thiên vị thiên hương đẹp ý mình, thiên xúc bực mà êm dịu quá, thật là dạng tràng với thiên hình. Trong cung này rực rỡ huy hoàng, chàng chính là thiên tử đại quan, với sắc siêu phàm chàng chiếu sáng, trong chàng chẳng khác ánh chiêu dương. Kết quả này do việc cúng dường, hoặc do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Trong chốn kinh thành tuyệt diệu xưa, Ca Tỳ La Vệ tộc Thích Ca, con là Kiền Trách cùng sinh nhật với thái tử là Sĩ Đạt Ta. Vào nửa đêm Dương Tử xuất gia đi tìm giác ngộ giả từ nhà, với bàn tay diệu bao màn lưới, các bóng đồng thao chiếu sáng loà. Ngài bảo con vừa dỗ mạng sườn, hãy mang ta hỡi bạn thân thương. Khi nào giác ngộ đường vô thượng, ta sẽ giúp người khắp thế gian. Khi được nghe lời nói của Ngài, lòng con rộn rã dạng niềm vui, với tâm phấn khởi đầy hoan hỷ, tuân lệnh trên con dội hí dài. Khi biết hoàng nam tình phạn dương, đại danh lừng lẫy cõi lưng con. Đọc lại: đại danh lừng lẫy cõi lưng con, với tâm phấn khởi đầy hoan hỷ, con rước người vô thượng chí tôn. Vượt qua đất nước của người ta, khi mặt trời lên đã quá xa, Ngài bước đi lòng không luyến tiếc, bỏ con cùng với chú Channa. Con liếm chân Ngài với lưỡi con, chân Ngài có các móng màu đồng, và con kêu khóc nhìn theo mãi, khi thấy Ngài đi bậc đại hùng. Vì không còn thấy bóng huy hoàng của thái tử con Tịnh Phạn Dương, con ngã quỵ ngay lâm trọng bệnh và nhanh chóng giả biệt trần gian. Chính nhờ Ngài có đại oai thần ở tại thiên cung con trú thân, thành phố chư thiên này có đủ biết bao niềm lạc thú vô ngần. Khi nghe Ngài giác ngộ viên thành, hỷ lạc trong lòng con khởi sanh. Do chính căn nguyên thuần thiện ấy mà con sẽ tận diệt vô minh. Nếu như tôn giả có đi ra và ý kiến Ngài bậc đạo sư, tôn giả nói dùng con kính lễ dưới chân Đức Phật Gotama, con sẽ hầu thăm bậc đại hùng là người không có kẻ ngang bằng, khó tìm thấy được người che chở như Đức Phật che chở cõi trần. Rồi chàng thiên tử giáng tri ân, biết lợi lạc nên đã đến gần. Khi đã nghe lời Ngài có mắt, chàng thanh tịnh pháp nhãn ly trần, tị sạch lòng nghi đạt tính tâm, phát nguyện tu tập dựng tinh cần, khấu đầu đảnh lễ chân sư phụ, chàng biến mất ngay khỏi cõi trần. Chuyện thứ 8. Lâu đài có nhiều màu sắc. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Tôn giả Mahamoggallana đang du hành lên cõi trời 33 và được một thiên tử có nhiều màu sắc rực rỡ đến gần, đứng lại chắp tay đảnh lễ cung kính. Trưởng lão hỏi chàng: hiện lên lầu cát đẹp muôn màu, xua đuổi bao phiền não khổ sầu, rực rỡ huy hoàng đoàn hộ tống, gồm bao tiên nữ đứng quanh hầu. Trong chàng như một vị thiên đế, cõi hóa lạc thiên thích thú sao? Chàng không có kẻ sánh ngang bằng, không kẻ nào hơn danh vọng chàng. Hoặc phước đức hay là đại lực, trong trời đao lợi mọi thiên thần thì đều kính lễ chàng như thể thần cõi người cung kính mặt trăng. Các đàn tiên nữ ở hai bên múa hát vui chơi thỏa ước nguyện. Chàng đã đắc thần thông biến hóa, tràn đầy đại lực của chư thiên. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Tôn giả, con sinh một kiếp xưa, môn đồ thánh giả Sumedha, con còn phàm tục chưa thành đạo, dù đã 7 năm sống xuất gia. Khi thánh giả là bậc đạo sư, vượt qua dòng lũ đắc vô dương, con liền đảnh lễ bên ngôi tháp. Bảo tháp được châu ngọc điểm tô, bao phủ lưới vàng rồng rực rỡ, mang nhiều an lạc đến tâm tư. Con chẳng cúng dường, đọc lại, con chẳng cúng dâng lễ vật nào, song con khuyến khích các đồng bào, các người sẽ được lên thiên giới, đến bảo tháp Ngài đảnh lễ mau. Ngài xứng đáng cho ta kính lễ, người xưa vẫn nói vậy từ lâu. Thiện sự này xưa con đã làm, nay con hướng lạc thú thiên đàng, hân hoan hội chúng trời đao lợi, vì phước báo chưa đến lúc tàn.